là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi chương trình Thời sự chiều nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Trong chương trình hôm nay có những nội dung đáng chú ý sau đây.
Yên Bái tổ chức hội thảo khoa học với chủ đề kiên quyết kiên trì đấu tranh phòng chống tham nhũng tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng, nhà nước ngày càng trong sạch vững mạnh.
Yên Bái tích cực chủ động phòng chống thiên tai.
Toàn tỉnh hiện có 22 dự án nhà ở, khu đô thị thương mại đang được triển khai.
Tiếp đó là ghi nhận tỉnh Yên Bái luôn quan tâm bảo tồn phát huy các giá trị văn hóa truyền thống của các dân tộc. Những thông tin quốc tế và thể thao sẽ được chúng tôi chuyển tới quý vị và các bạn trong ít phút nữa. Bây giờ là nội dung chi tiết. Ngày 19 tháng 4, Trường Chính trị tỉnh phối hợp với các cơ quan đơn vị tổ chức hội thảo khoa học cấp tỉnh, nghiên cứu vận dụng nội dung tác phẩm kiên quyết kiên trì đấu tranh phòng chống tham nhũng tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch vững mạnh của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Ở tỉnh Yên Bái giai đoạn hiện nay, dự và đồng chủ trì hội thảo có các đồng chí Tạ Văn Long, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, Nguyễn Minh Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy. Tham dự hội thảo có gần 200 đại biểu đại diện một số sở ban ngành của tỉnh, trung tâm chính trị một số huyện thị thành phố và học viên lớp trung cấp lý luận chính trị đang học tập tại Trường Chính trị tỉnh. Nhân kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, mùng 3 tháng 2 năm 1930, mùng 3 tháng 2 năm 2023 và 10 năm thành lập Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng tiêu cực, mùng 1 tháng 2 năm 2013, mùng 1 tháng 2 năm 2023. Ngày 2 tháng 2 năm 2023, tại Hà Nội, Ban Nội chính Trung ương và Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia Sự thật tổ chức lễ ra mắt cuốn sách của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Trưởng Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng tiêu cực với tiêu đề Kiên quyết kiên trì đấu tranh phòng chống tham nhũng tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch vững mạnh. Cuốn sách hệ thống hóa sự chỉ đạo của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trên cương vị người đứng đầu Đảng ta và trên cương vị Trưởng Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng tiêu cực, thể hiện tư tưởng xuyên suốt, nhất quán của Đảng ta về công tác phòng chống tham nhũng tiêu cực, xây dựng chỉnh đốn Đảng, rèn luyện đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên, để cán bộ, đảng viên, nhân dân hiểu rõ, quán triệt sâu rộng và thực hiện có hiệu quả công tác này. Phát biểu khai mạc hội thảo, đồng chí Tạ Văn Long, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh khẳng định, cuốn sách của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng có giá trị rất cao cả về mặt lý luận và thực tiễn, có thể coi là cuốn cẩm nang về công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng tiêu cực ở nước ta. Qua cuốn sách này, các cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân càng hiểu rõ hơn về chủ trương, đường lối và quyết tâm đấu tranh chống giặc nội xâm, ngăn chặn đẩy lùi xử lý nghiêm tham nhũng tiêu cực của Đảng, Nhà nước ta. Đồng chí mong muốn qua hội thảo sẽ đề xuất một cách hệ thống các giải pháp kiến nghị để nâng cao tinh thần trách nhiệm của người cán bộ, đảng viên trước Đảng, trước nhân dân và thể hiện sự gương mẫu đi đầu trong công tác học tập, nghiên cứu, triển khai các nhiệm vụ giải pháp về phòng chống tham nhũng tiêu cực của Đảng và Nhà nước ta trong tình hình mới, xây dựng Đảng chính quyền trong sạch vững mạnh, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 19 đã đề ra. Đồng chí Tạ Văn Long, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh nhấn mạnh.
Để hội thảo diễn ra hiệu quả, tôi xin đề nghị các đồng chí cần tập trung trao đổi, thảo luận để làm rõ một số các vấn đề sau. Một là đi sâu phân tích làm rõ giá trị, ý nghĩa lý luận và thực tiễn của cuốn sách của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đối với công tác phòng chống tham nhũng tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước của ta ngày càng trong sạch vững mạnh. Hai là phân tích đề xuất các giải pháp để nhằm vận dụng quan điểm, tư tưởng chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư vào thực tiễn công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng, chính quyền của tỉnh Yên Bái trong giai đoạn hiện nay. Ba là đề xuất các giải pháp để góp phần quán triệt, lan tỏa tích cực giá trị cuốn sách trong cán bộ, đảng viên, góp phần tăng cường bản lĩnh chính trị, tư tưởng, rèn luyện đạo đức, lối sống, tác phong làm việc của người cán bộ, đảng viên trong công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng tiêu cực, góp phần xây dựng tổ chức đảng, đoàn thể, cơ quan trong sạch và vững mạnh.
Nội dung cuốn sách của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thể hiện tầm nhìn, trí tuệ sáng suốt, sự chỉ đạo sâu sát, quyết liệt, toàn diện, đầy sức thuyết phục của Tổng Bí thư, từ đó góp phần làm sáng rõ tư duy lý luận của Đảng về công tác phòng chống tham nhũng tiêu cực và xây dựng chỉnh đốn Đảng. Hội thảo này sẽ là tiền đề cho tọa đàm khoa học cấp tỉnh về cùng chủ đề do Thường trực Tỉnh ủy Yên Bái chủ trì tổ chức trong thời gian tới. Đồng chí Nguyễn Minh Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy nhấn mạnh.
Cuốn sách Kiên quyết kiên trì đấu tranh phòng chống tham nhũng tiêu cực góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch vững mạnh của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng được xem là một sự nhìn nhận đánh giá lại chặng đường 10 năm Đảng ta khởi xướng và đẩy mạnh công tác phòng chống tham nhũng tiêu cực. Toàn bộ tư tưởng, quan điểm chỉ đạo của Tổng Bí thư về đấu tranh phòng chống tham nhũng tiêu cực đã được hệ thống lại trong cuốn sách. Và đó như là một đáp án trả lời cho các câu hỏi vì sao chúng ta lại phòng chống tham nhũng tiêu cực được mạnh mẽ quyết liệt như thời gian qua. Và nội dung cuốn sách đã thể hiện tầm nhìn, trí tuệ sáng suốt, sự chỉ đạo sâu sát quyết liệt toàn diện, đầy sức thuyết phục của Tổng Bí thư. Từ đó đã góp phần làm sáng rõ tư duy lý luận của Đảng về công tác phòng chống tham nhũng tiêu cực và xây dựng chỉnh đốn Đảng. Nội dung cuốn sách cũng khẳng định vai trò to lớn của nhân dân, chính sự đồng tình ủng hộ cũng như mong muốn đòi hỏi của nhân dân.
Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, cấp ủy, ủy ban kiểm tra cấp ủy, các cấp trong Đảng bộ tỉnh Yên Bái đã kiểm tra 2.275 tổ chức đảng, gần 5.300 đảng viên, giám sát 1.217 tổ chức đảng, 3.516 đảng viên. Đặc biệt kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với 37 tổ chức đảng, 307 đảng viên, thi hành kỷ luật 13 tổ chức đảng, kỷ luật 460 đảng viên. Quá trình kiểm tra, kết luận, xử lý kỷ luật được lãnh đạo chỉ đạo thực hiện bài bản, công tâm, khách quan, quyết liệt theo đúng quy định của Đảng, pháp luật của nhà nước. Tư tưởng, quan điểm chỉ đạo của Tổng Bí thư trong cuốn sách chính là cẩm nang để Yên Bái nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, góp phần xây dựng Đảng và chính quyền tỉnh ngày càng trong sạch, vững mạnh. Trong cuộc đấu tranh phòng chống tham nhũng tiêu cực, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đóng vai trò ngày càng quan trọng trong việc góp phần ngăn ngừa, phát hiện, tố cáo các hành vi tham nhũng tiêu cực và góp phần kiểm soát quyền lực nhà nước để phục vụ xã hội, phục vụ nhân dân. Tại hội thảo với tinh thần trách nhiệm, dân chủ, khoa học, phát huy trí tuệ, tham luận của các đại biểu đã tập trung phân tích, làm rõ giá trị, ý nghĩa lý luận và thực tiễn của cuốn sách của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đối với công tác phòng chống tham nhũng tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh. Phân tích, đề xuất các giải pháp nhằm vận dụng quan điểm, tư tưởng chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư và thực tiễn công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng tiêu cực trong giai đoạn hiện nay, đồng thời lan tỏa giá trị cuốn sách trong cán bộ đảng viên, góp phần tăng cường bản lĩnh chính trị, tư tưởng, rèn luyện đạo đức, lối sống, tác phong làm việc của người cán bộ, đảng viên. Hội thảo là dịp để mỗi cơ quan, đơn vị, cá nhân nhận thức rõ hơn về vai trò, trách nhiệm của mình trong công tác phòng chống tham nhũng tiêu cực trong tình hình mới, tích cực tham gia tuyên truyền, đấu tranh với các biểu hiện tham nhũng tiêu cực, bảo vệ Đảng, xây dựng bộ máy trong sạch, tinh gọn, hiệu lực cao, hoạt động hiệu quả, cùng cộng đồng doanh nghiệp, các tầng lớp nhân dân xây dựng tỉnh Yên Bái phát triển nhanh, bền vững theo hướng xanh, hài hòa, bản sắc, hạnh phúc.
Thưa quý vị và các bạn, sáng nay, Thủ tướng Phạm Minh Chính, trưởng Ban chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ đã chủ trì hội nghị trực tuyến phiên họp thứ tư của Ban chỉ đạo cải cách hành chính nhằm đánh giá tình hình cải cách thủ tục hành chính gắn với chuyển đổi số, phục vụ người dân, doanh nghiệp và công bố chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước năm 2022 và chỉ số cải cách hành chính của các bộ, cơ quan ngang bộ, ủy ban dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương năm 2022. Dự tại điểm cầu tỉnh Yên Bái có đồng chí Trần Huy Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh, Trưởng ban chỉ đạo cải cách hành chính nhà nước tỉnh, đồng chí Ngô Hạnh Phúc, Phó Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh, Phó Trưởng ban chỉ đạo cải cách hành chính nhà nước tỉnh cùng lãnh đạo các sở ban ngành của tỉnh. Thời gian qua, công tác cải cách hành chính được triển khai quyết liệt, đồng bộ trên cả 6 nội dung gồm xây dựng pháp luật, cải cách thủ tục hành chính, cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước, cải cách chế độ công vụ, cải cách tài chính công, chuyển đổi số, xây dựng, phát triển chính phủ điện tử, chính phủ số. Trên nguyên tắc lấy con người là trung tâm, cải cách dẫn dắt, công nghệ hỗ trợ thúc đẩy, các bộ ngành đã tích cực cắt giảm, đơn giản hóa quy định kinh doanh theo chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ. Đến nay đã cắt giảm, đơn giản hóa gần 2.200 quy định kinh doanh tại 175 văn bản quy phạm pháp luật. Đối với chuyển đổi số trong thực hiện thủ tục hành chính, hiện đã có 25,9% kết quả giải quyết thủ tục hành chính được cấp bản điện tử có giá trị pháp lý để tái sử dụng. 62,7% hồ sơ thủ tục hành chính được số hóa, trong đó có 25% được số hóa toàn trình từ khâu tiếp nhận đến trả kết quả. Công khai trên 6.400 thủ tục hành chính, tạo thuận lợi cho người dân thực hiện theo dõi, giám sát, đánh giá và trách nhiệm giải trình của cơ quan nhà nước. Các bộ ngành địa phương đã tích cực tái cấu trúc quy trình, cung cấp trên 4.300 dịch vụ công trực tuyến trên cổng dịch vụ công quốc gia với hơn 6 triệu tài khoản đăng ký, 186 triệu hồ sơ đồng bộ trạng thái, hơn 12,5 triệu hồ sơ trực tuyến thực hiện từ cổng. Phiên họp đã công bố chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước năm 2022 và chỉ số cải cách hành chính của các bộ, cơ quan ngang bộ, ủy ban dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương năm 2022. Theo đó, tỉnh Yên Bái đứng thứ 11 trên 63 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương về chỉ số CPAT và đứng thứ 14 trên 63 tỉnh, thành phố về chỉ số PAT Index năm 2022. Phát biểu tại phiên họp, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đề nghị các bộ ngành địa phương rà soát, đánh giá và tái cấu trúc toàn bộ quy trình nghiệp vụ các dịch vụ công trực tuyến đã cung cấp trên cổng dịch vụ công quốc gia theo hướng thuận lợi cho người dân doanh nghiệp, đảm bảo nguyên tắc lấy người dân doanh nghiệp là trung tâm. Rà soát, đề xuất đầu tư thiết bị, hạ tầng đường truyền, xây dựng quy trình hướng dẫn tập huấn cho cán bộ công chức viên chức thực hiện số hóa hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính tại bộ phận một cửa cấp xã. Thống kê rà soát, đơn giản hóa thủ tục hành chính nhằm thúc đẩy cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, chuyển đổi số quốc gia và nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia. Bố trí nguồn lực, hoàn thiện các hệ thống hạ tầng công nghệ thông tin và đảm bảo an ninh, an toàn thông tin, đẩy mạnh kết nối, tích hợp, chia sẻ các thông tin, dữ liệu phục vụ chỉ đạo điều hành và giải quyết thủ tục hành chính.
Sáng nay, Ủy ban Nhân dân tỉnh Yên Bái tổ chức hội nghị trực tuyến tổng kết công tác phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023. Đồng chí Nguyễn Thế Phước, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn tỉnh chủ trì hội nghị.
Năm 2022, trên địa bàn tỉnh Yên Bái đã xảy ra 22 đợt thiên tai, làm 3 người chết, 1 người mất tích, thiệt hại về tài sản khoảng trên 161 tỷ đồng. Với sự quan tâm chỉ đạo sát sao trực tiếp của tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân tỉnh, sự chỉ đạo giúp đỡ của Chính phủ, Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng chống thiên tai và các bộ ngành liên quan, các cấp các ngành, các đoàn thể trong tỉnh đã chủ động triển khai các biện pháp phòng ngừa, ứng phó, cứu trợ và giúp các cá nhân, gia đình khắc phục hậu quả thiên tai, sớm ổn định cuộc sống. Công tác chỉ đạo được Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh và các sở ngành triển khai kịp thời, quyết liệt, đồng bộ, bám sát yêu cầu thực tiễn, đi vào chiều sâu và hiệu quả. Người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các địa phương đã chỉ đạo quyết liệt, phối hợp đồng bộ với các lực lượng, chủ động phương án ứng phó và tổ chức thực hiện kịp thời, hiệu quả khi có tình huống xảy ra. Công tác phòng ngừa, nâng cao nhận thức người dân trong phòng chống thiên tai được chuyển dịch từ bị động ứng phó sang chủ động phòng ngừa. Công tác dự báo thiên tai ngày càng được nâng cao, đảm bảo yêu cầu dự báo sớm, kịp thời diễn biến thiên tai, công tác ứng phó và khắc phục hậu quả sau thiên tai được thực hiện khẩn trương, quyết liệt. Tuy nhiên, một số địa phương, cơ quan và nhân dân còn có tư tưởng chủ quan trong phòng chống thiên tai. Việc chằng chống nhà cửa, tu sửa công trình trước mùa mưa bão chưa được coi trọng. Công tác tổ chức phân công, sử dụng lực lượng của một số ngành đoàn thể trong phòng chống thiên tai chưa thực sự đồng bộ, hiệu quả. Tại hội nghị, Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh đã quán triệt chỉ thị số 05 của Ủy ban Nhân dân tỉnh về tăng cường công tác phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn năm 2023 trên địa bàn tỉnh. Tập trung thảo luận làm rõ những kết quả đạt được, những tồn tại hạn chế và đề xuất các giải pháp để thực hiện hiệu quả công tác phòng chống thiên tai trên địa bàn tỉnh trong năm 2023. Theo nhận định của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, năm 2023 có khoảng 8 đến 10 cơn bão và áp thấp nhiệt đới hoạt động trên khu vực Biển Đông, trong đó có 2 đến 3 cơn bão áp thấp nhiệt đới có ảnh hưởng hoàn lưu đến thời tiết tỉnh Yên Bái. Để chủ động ứng phó với các tình huống thiên tai có thể xảy ra, giảm thiểu thiệt hại về người và tài sản, năm 2023, tỉnh Yên Bái sẽ tập trung rà soát, kiện toàn Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn tỉnh, xây dựng kế hoạch phương án ứng phó theo cấp độ rủi ro thiên tai và phù hợp với thực tế tại địa phương, đẩy mạnh thông tin tuyên truyền, phổ biến pháp luật, kỹ năng nhận thức về thiên tai, tăng cường công tác dự báo, cảnh báo, thông tin liên lạc nhằm đảm bảo thông tin nhanh nhạy, kịp thời, chính xác.
Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, toàn tỉnh đã có 22 dự án nhà ở thương mại, khu đô thị đang triển khai, trong đó 16 dự án đã lựa chọn được chủ đầu tư, 6 dự án đã được chấp thuận chủ trương đầu tư, dự kiến lựa chọn nhà đầu tư trong năm 2023. Bên cạnh các dự án đang triển khai, trong giai đoạn 2021-2025 sẽ có khoảng 108 vị trí dự kiến giới thiệu để thực hiện các dự án nhà ở thương mại, khu đô thị, tổng diện tích đất ở dự kiến gần 650 ha. Về nhà ở xã hội, hiện tại hai khu đô thị gồm thành phố Yên Bái và thị xã Nghi Lộ, trong các đồ án quy hoạch có bố trí diện tích đất dành cho xây dựng nhà ở xã hội, nhà ở cho người thu nhập thấp, gồm 19 đồ án quy hoạch, tổng diện tích đất dành cho xây dựng nhà ở xã hội, nhà ở cho người thu nhập thấp là trên 48 ha. Trong đó có 4 dự án đã lựa chọn nhà đầu tư với diện tích đất dành cho nhà ở xã hội trên 10 ha. Các dự án nhà ở thương mại, khu đô thị được chấp thuận chủ trương đầu tư trên địa bàn tỉnh đều đã bố trí dành 20% diện tích quỹ đất để phát triển dự án nhà ở xã hội, nhà ở cho người thu nhập thấp.
nhằm tạo khí thế vui tươi phấn khởi cho nhân dân và du khách thập phương trong kỳ nghỉ lễ 30 tháng 4, mùng 1 tháng 5 tới, huyện Yên Bình sẽ tổ chức nhiều hoạt động văn hóa thể thao đặc sắc hấp dẫn với chủ đề Âm vang Hồ Thác. Chương trình diễn ra với các hoạt động khai mạc ngày hội và hội diễn nghệ thuật quần chúng trình diễn trang phục các dân tộc huyện Yên Bình lần thứ 12 năm 2023, triển lãm ảnh Yên Bình và con đường đi đến di sản quốc gia, khánh thành nhà thi đấu và khai mạc giải cầu lông và bóng chuyền mở rộng, các hoạt động trò chơi dưới nước như đua xuồng hơi gắn động cơ, trình diễn lướt chuối trên mặt hồ và cuộc thi câu cá hồ Thác Bà. Cùng đó là không gian văn hóa đường phố với sự góp mặt của các câu lạc bộ rumba, các đội nhảy dân vũ và các trò chơi truyền thống đặc sắc của các dân tộc, các tour du lịch khám phá danh thắng quốc gia hồ Thác Bà, trưng bày các sản phẩm ô cốp và các sản phẩm kích cầu du lịch của huyện. Các hoạt động du lịch văn hóa tại huyện Yên Bình bắt đầu diễn ra từ ngày 28 tháng 4 kéo dài đến hết kỳ nghỉ lễ.
Quý vị đã nghe chương trình phát thanh trực tiếp của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái, được phát sóng trên tần số 92,1 MHz. Tiếp theo, biên tập viên chương trình sẽ chuyển tới quý vị và các bạn những thông tin quốc tế đáng chú ý.
Thưa quý vị và các bạn, ngày 18 tháng 4, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov đã đến Venezuela đã có cuộc gặp với người đồng cấp nước chủ nhà Ivan Gimbito. Phát biểu sau cuộc gặp, Ngoại trưởng Nga cho biết hai nước sẽ tăng cường hợp tác sản xuất dầu mỏ và phát triển các cơ sở khí đốt, cũng như nhiều dự án khác. Phát biểu trong cuộc họp báo sau cuộc gặp, Ngoại trưởng Venezuela Gimbito cho biết cuộc hội đàm đã đạt được nhiều kết quả tốt đẹp. Nga và Venezuela nhất trí tiếp tục tăng cường hợp tác trong các lĩnh vực thương mại, năng lượng, tài chính, hàng không và hải dương. Về phần mình, Ngoại trưởng Lavrov cho biết Nga và Venezuela đã nhất trí các biện pháp thiết thực nhằm mở rộng hợp tác trong lĩnh vực thương mại, đầu tư và tăng cường quan hệ của giới doanh nghiệp trong bối cảnh hiện nay. Venezuela là chặng dừng chân thứ hai sau Brazil trong khuôn khổ chuyến công du của Ngoại trưởng Lavrov đến các nước Mỹ Latin. Theo kế hoạch, sau Venezuela, Ngoại trưởng Nga sẽ đến Nicaragua và Cuba. Ngày 18 tháng 4, Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc Lý Thượng Phúc đã có cuộc hội đàm chính thức với người đồng cấp Nga Sergei Shoigu tại Moscow. Tại cuộc gặp, Bộ trưởng Quốc phòng Nga đã nhấn mạnh sự phối hợp nỗ lực của Nga và Trung Quốc trên trường quốc tế có tác dụng ổn định tình hình thế giới. Về phần mình, Bộ trưởng Quốc phòng Lý Thượng Phúc cho biết hai bên lên kế hoạch phát triển hợp tác quân sự và kỹ thuật song phương cũng như thương mại quân sự. Chuyến thăm Nga của người đứng đầu Bộ Quốc phòng Trung Quốc diễn ra trong bối cảnh phương Tây cáo buộc Bắc Kinh cung cấp vũ khí cho Moscow trong cuộc xung đột tại Ukraine, đồng thời cảnh báo Bắc Kinh sẽ phải chịu hậu quả nếu giúp Nga tránh các biện pháp trừng phạt. Truyền thông Triều Tiên ngày 19 tháng 4 đưa tin Chủ tịch Kim Jong-un đã ra lệnh cho quân đội nước này chuẩn bị phóng vệ tinh do thám quân sự đầu tiên nhằm ngăn chặn các mối đe dọa chiến tranh. Tờ Rodong Shinmun của Đảng Lao động Triều Tiên đã đăng tải hình ảnh nhà lãnh đạo Kim Jong-un cùng con gái giám sát Cơ quan Phát triển Hàng không Vũ trụ Quốc tế ngày 18 tháng 4. Tại buổi kiểm tra, ông Kim đã đặt ra nhiệm vụ quân sự cấp bách là thiết lập Ủy ban chuẩn bị phóng vệ tinh không thường trực để bảo đảm rằng vệ tinh trinh sát quân sự số 1 đã hoàn thành vào tháng 4 và đã được phóng đúng ngày đã định. Chủ tịch Kim Jong-un nhấn mạnh kế hoạch phóng và vận hành vệ tinh do thám là nhiệm vụ quan trọng nhất để Triều Tiên tăng cường năng lực quân sự và khả năng gian đe. Tháng 12 năm ngoái, Bình Nhưỡng tuyên bố thực hiện cuộc thử nghiệm quan trọng giai đoạn cuối để phát triển vệ tinh do thám quân sự. Năm 2016, Triều Tiên đã sử dụng tên lửa đạn đạo tầm xa để đưa vệ tinh vào quỹ đạo, vi phạm nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc. Thưa quý vị và các bạn, nhấn mạnh văn hóa là hồn cốt dân tộc, tại Hội nghị Toàn quốc về văn hóa được tổ chức sau 75 năm kể từ ngày 24 tháng 11 năm 1946, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã định hướng 4 nhiệm vụ trọng tâm để chấn hương và phát triển văn hóa, xây dựng con người Việt Nam thời kỳ đổi mới, phát triển và hội nhập. Trong đó yêu cầu cần quan tâm hơn nữa đến việc bảo tồn, tôn tạo và phát huy các giá trị văn hóa dân tộc, các giá trị văn hóa vật thể và phi vật thể của các vùng miền, của đồng bào các dân tộc. Tiếp thu những chỉ đạo đó, trước xu thế hội nhập, công tác bảo tồn, phát huy các giá trị bản sắc văn hóa của hơn 30 dân tộc anh em cùng sinh sống trên địa bàn tỉnh Yên Bái được đặc biệt quan tâm. Trong đó, các cấp, các ngành và các địa phương đã có nhiều cách làm hay, sáng tạo trong việc giữ gìn các giá trị văn hóa truyền thống. Nhân ngày văn hóa các dân tộc Việt Nam 19 tháng 4, phóng viên thời sự có bài ghi nhận sau.
Với diện tích 2.700 m², được đầu tư xây dựng thiết kế hiện đại, chia thành 3 khu để trưng bày các di sản văn hóa, tài liệu, hiện vật về lịch sử của Yên Bái. Những năm trở lại đây, Bảo tàng tỉnh Yên Bái đã trở thành địa chỉ đỏ để người dân và du khách gần xa đến tham quan, tìm hiểu về lịch sử vùng đất và con người Yên Bái, cũng như văn hóa của các dân tộc trên địa bàn. Chú trọng đến việc giới thiệu văn hóa đặc sắc của các dân tộc, Bảo tàng tỉnh đã bố trí khu riêng biệt để trưng bày các hiện vật, trang phục, không gian, các nghề truyền thống đặc trưng gắn với dân tộc đó. Ông Lý Kim Khoa, Phó Giám đốc Bảo tàng tỉnh Yên Bái nói.
Khách trong nước và nước ngoài thường là họ đến tập trung là để ý theo dõi và nghiên cứu cái phần văn hóa dân tộc của địa phương là nhiều nhất. Chính vì vậy mà bảo tàng cũng rất là để ý việc nghiên cứu, sưu tầm và trưng bày nhạc cụ và các cái hoa văn điển hình của từng cái dân tộc của Yên Bái.
Yên Bái là vùng đất được biết đến bởi những dấu ấn riêng biệt về văn hóa. 30 dân tộc sinh sống trên mảnh đất này đều mang những bản sắc văn hóa đặc trưng. Đó là vùng đồng bào Tày ở Yên Bình, Lục Yên, vùng đồng bào Dao ở Văn Yên, vùng đồng bào Thái ở khu vực cánh đồng Mường Lò, Nghĩa Lộ, Văn Chấn, vùng đồng bào Mông ở huyện vùng cao Trạm Tấu, Mù Căng Chải. Nhiều di sản văn hóa vật thể, phi vật thể tiêu biểu của đồng bào dân tộc thiểu số đã được bảo tồn, phát huy giá trị gắn với phát triển du lịch. Đến nay trên địa bàn tỉnh có 132 di tích được xếp hạng, trong đó một di tích cấp quốc gia đặc biệt, 12 di tích cấp quốc gia, 119 di tích cấp tỉnh, có 5 di sản văn hóa phi vật thể được đưa vào danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia, đặc biệt là nghệ thuật xòe Thái đã được UNESCO ghi danh là di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại. Chị Lò Thị Trang, bản Chao Hạ 2, xã Nghĩa Lợi, thị xã Nghĩa Lộ nói.
Bản thân của tôi là một người dân tộc Thái, thì khi mà nghệ thuật xòe Thái được UNESCO công nhận là di sản phi vật thể, di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại thì tôi cảm thấy rất là vinh dự vì cái nền văn hóa của người dân tộc Thái được ghi nhận và được tôn vinh, và nhờ đó là cái ngành dịch vụ du lịch của thị xã Nghĩa Lộ nói chung và của người dân tộc Thái vùng Mường Lò nói riêng cũng được quan tâm và được phát triển.
Nghệ nhân ưu tú Điêu Thị Siêng, xã Nghĩa An, thị xã Nghĩa Lộ cho biết.
Sáu điệu xòe cổ này thì nó cũng không phải là khó học lắm. Nó cũng dễ học nhưng mà nó là thấm với cái văn hóa của dân tộc Thái mình, thì mà khi biết rồi thì chúng tiếp tục dạy cho các em, các chị em trong bản, trong làng, các thế hệ các cháu. Bây giờ còn được dạy từ các cháu ở trong trường mầm non.
Để bảo tồn văn hóa các dân tộc thiểu số, Yên Bái đã khôi phục một số lễ hội và ngành nghề thủ công truyền thống. Cùng với đó là sưu tầm nghiên cứu bảo tồn các làn điệu dân ca dân vũ của dân tộc Khơ Mú, dân tộc Sa Phó, hát sình ca dân tộc Ô Lan, phục dựng bảo tồn các lễ hội dân gian truyền thống, các phong tục tập quán như đám cưới người Dao quần trắng, lễ cưới truyền thống dân tộc Mông, xã Suối Giàng, huyện Văn Chấn, lễ mừng cơm mới dân tộc Sa Phó, xã Châu Quế Thượng, huyện Văn Yên, Tết Xíp Xí dân tộc Thái Đen, huyện Văn Chấn, lễ cấp sắc dân tộc Dao, xã Đại Sơn, huyện Văn Yên, lễ hội hạn khuống dân tộc Thái. Tỉnh cũng đẩy mạnh tuyên truyền khích lệ nhân dân giữ gìn trang phục, kiến trúc, nhạc cụ, dân ca, dân vũ, lễ hội của dân tộc mình, thường xuyên mở các lớp truyền dạy văn hóa bản địa cho thế hệ trẻ.
Chị Vi Thị Vui, thôn 4, xã Mường Lai, huyện Lục Yên nói.
Các cô đã đi trước và hướng dẫn cho bọn em để bọn em tập luyện những bài múa hoặc là giao lưu văn hóa văn nghệ để bọn em được phát huy và giữ gìn tất cả những cái gì gọi là bản sắc dân tộc của địa phương.
Những năm gần đây, Yên Bái được biết đến là điểm du lịch an toàn, thân thiện và hấp dẫn bởi phong cảnh thiên nhiên kỳ vĩ, hoang sơ cùng nét văn hóa bản địa độc đáo. Phát huy tiềm năng lợi thế đó, các địa phương trong tỉnh đã chủ động xây dựng đa dạng hóa các sản phẩm du lịch cộng đồng gắn với văn hóa các dân tộc để giới thiệu đến du khách trong và ngoài nước. Thông qua hoạt động du lịch đã góp phần bảo tồn bản sắc văn hóa các dân tộc, tạo ra sản phẩm du lịch đặc trưng, quảng bá hình ảnh đất và người Yên Bái đến bạn bè quốc tế. Ông Nguyễn Lâm Tới, Phó Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Yên Bái cho biết.
Trong thời gian qua, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch đã tích cực tham mưu giúp tỉnh ủy, ủy ban dân tỉnh triển khai nhiều giải pháp thiết thực để giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc. Và ngoài ra thì các cái chương trình nghị quyết đề án về bảo tồn và phát huy di sản văn hóa của các dân tộc như là chương trình bảo tồn và phát huy bền vững giá trị di sản văn hóa Việt Nam và đề án bảo tồn phát huy giá trị dân ca dân vũ, dân nhạc của đồng bào các dân tộc thiểu số và một số cái chính sách hỗ trợ phát triển du lịch của tỉnh Yên Bái. Trong đó thì có các cái nội dung hỗ trợ kinh phí để thành lập và duy trì hoạt động của các đội văn nghệ quần chúng của đồng bào các dân tộc thiểu số và hỗ trợ truyền dạy trong lĩnh vực văn hóa phi vật thể.
Văn hóa là hồn cốt của dân tộc, là nền tảng tinh thần của xã hội, là sức mạnh nội sinh. quan trọng đảm bảo sự phát triển bền vững. Bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa truyền thống của các dân tộc chính là yếu tố quan trọng để tài nguyên văn hóa của Yên Bái sẽ được khai thác đúng hướng và hiệu quả. Qua đó không chỉ góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội mà còn lan tỏa, quảng bá rộng rãi hình ảnh, những bản sắc độc đáo riêng có của con người và vùng đất Yên Bái tới bạn bè trong nước và quốc tế.
Tiếp theo chương trình là bản tin thể thao.
Thưa quý vị và các bạn, mở đầu bản tin sẽ là diễn biến các trận đấu lượt về vòng tứ kết Champions League. Với kết quả hòa 1-1 và thắng 2-1 chung cuộc sau 2 lượt trận, AC Milan đã vượt qua Napoli để vào bán kết sau 16 năm chờ đợi. Ngay sau tiếng còi khai cuộc, Napoli dồn lên tấn công mạnh mẽ, còn AC Milan xác định chơi phòng ngự. Phút 43, AC Milan đã có bàn thắng mở tỷ số nhờ công của Giroud. Sang hiệp 2, sức ép của Napoli còn lớn hơn, nhưng AC Milan vẫn thi đấu chắc chắn. Vào phút bù giờ, Osimhen đã đánh đầu gỡ hòa 1 cho Napoli. Đây cũng là kết quả của trận đấu. Thua chung cuộc 1-2 sau 2 lượt trận, Napoli đành chấp nhận nhường vé vào bán kết Champions League cho AC Milan. Ở một trận đấu khác, Real Madrid dễ dàng hạ Chelsea 2-0 và thắng chung cuộc 4-0 sau 2 lượt trận để giành vé vào bán kết Champions League. Sau khi thắng 2-0 trong lượt đi, Real Madrid thận trọng trong cuộc tái đấu ở trận lượt về trên sân Stamford Bridge. Phút 58, Vinicius bình tĩnh chuyền bóng cho Rodrigo dứt điểm cận thành, mở tỷ số 1-0 cho Real Madrid. Mọi thứ chấm dứt với Chelsea ở phút 80 khi Rodrigo đệm bóng vào lưới trống, ấn định chiến thắng 2-0 cho Real Madrid. Thắng 4-0 sau 2 lượt trận, Real Madrid tiến vào bán kết Champions League, đối thủ của kênh tiền trắng ở bán kết nhiều khả năng là Man City. Sau khi bỏ lỡ 3 trận đấu gần nhất của Bayern Munich vì chấn thương, tiền đạo Choupo-Moting sẽ tái xuất ở lượt về tứ kết Champions League. Ở buổi họp báo trước trận lượt về, huấn luyện viên Thomas Tuchel xác nhận Choupo-Moting sẽ hoàn toàn ổn định và sẽ có tên trong danh sách đăng ký thi đấu. Thậm chí chiến lược gia người Đức cũng không loại trừ khả năng sẽ để tiền đạo này góp mặt ngay trong đội hình xuất phát. Trong đội hình Bayern Munich, Choupo-Moting là tiền đạo chơi tốt. Bên cạnh nhiệm vụ ghi bàn, anh còn đóng vai trò không thể thay thế trong cách chơi của Hùng Sám.
Thời gian còn lại của chương trình là dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai.
Dự báo thời tiết đêm 19 ngày 20 tháng 4 năm 2023, khu vực phía Tây gồm huyện Văn Chấn, huyện Trạm Tấu, huyện Mù Cang Chải và thị xã Nghĩa Lộ, mây thay đổi, không mưa, ngày trời nắng, có nơi có nắng nóng, gió nhẹ, đêm và sáng vùng cao trời lạnh. Nhiệt độ cao nhất từ 34 đến 36 độ C. Nhiệt độ cao nhất vùng cao từ 31 đến 33 độ C. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 đến 26 độ C. Nhiệt độ thấp nhất vùng cao từ 19 đến 21 độ C. Khu vực phía đông gồm huyện Văn Yên, huyện Yên Bình, huyện Trấn Yên, huyện Lục Yên và thành phố Yên Bái. Mây thay đổi, không mưa, ngày trời nắng, có nơi có nắng nóng, gió nhẹ. Nhiệt độ cao nhất từ 34 đến 36 độ C. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 đến 26 độ C. Thành phố Yên Bái, mây thay đổi, không mưa, ngày trời nắng nóng, gió nhẹ. Nhiệt độ cao nhất 34 đến 35 độ C, nhiệt độ thấp nhất 25 đến 26 độ C.
Nắm bắt cơ hội khám bệnh miễn phí cùng chuyên gia đầu ngành. Cơ hội nhận thêm voucher chẩn đoán sớm ung thư trị giá 1 triệu đồng. Bệnh viện Đa khoa Hữu Nghị 103 ra mắt Trung tâm Chẩn đoán sớm ung thư tại địa chỉ số 494 đường Hòa Bình, phường Nguyễn Phúc, thành phố Yên Bái. Trung tâm Chẩn đoán sớm ung thư trực thuộc Bệnh viện Đa khoa Hữu Nghị 103 ra mắt với các gói khám từ cơ bản đến nâng cao, quy tụ đội ngũ bác sĩ chuyên khoa đầu ngành đến từ Bệnh viện K1 Trung ương trực tiếp thực hiện thăm khám. Trang bị đầy đủ các máy móc, thiết bị hiện đại nhất, máy chụp cộng hưởng từ MRI, máy chụp CT, thiết bị siêu âm chẩn đoán. Nhân dịp đặc biệt này, hàng trăm suất voucher miễn phí khám với đội ngũ giáo sư, tiến sĩ, bác sĩ đến từ Bệnh viện K1 Trung ương. Cơ hội nhận thêm voucher trị giá 1 triệu đồng áp dụng giảm trực tiếp cho các gói chẩn đoán sớm ung thư. Chương trình khuyến mại áp dụng cho tất cả khách hàng đến tham dự sự kiện khai trương và đăng ký gói chẩn đoán sớm ung thư bất kỳ vào ngày 22 tháng 4 năm 2023 tới đây. Quý khách hàng vui lòng đăng ký tham dự sự kiện khai trương Trung tâm Chẩn đoán sớm ung thư qua số hotline 0947 103 103 hoặc fanpage Bệnh viện Đa khoa Hữu Nghị 103.
Chương trình phát thanh chiều nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái đến đây là hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình sau.